Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Bác sĩ Arbulis của nhà văn Kornay Chukovsky. Sau rất nhiều vất vả, bác sĩ Arbulis mới tới được trạm gác đèn. Trong khi bác sĩ Arbulis cật lực phá cửa, tìm đường lên ngọn đèn biển, thì đàn hải âu vượt trùng khơi ngăn con tàu của thủy thủ Robinson tiến về đất liền. Thế nhưng, đàn hải âu cũng không giữ chân được con tàu quá lâu. Bác sĩ Arbulis bất ngờ khi bác gác đèn Jumbo nằm bất tỉnh trên chiếc cầu thang dẫn lên ngọn đèn. Vì thời gian không cho phép, nên bác sĩ Arbulis phải nhanh chóng lên tháp đèn ngay lập tức. Thế nhưng, khi lên đến nơi tháp đèn, bác chợt nhớ là mình đã quên không mang theo diêm. May thay, có chim yến tốt bụng đã giúp bác có được bao diêm giữa thời khắc sinh tử. Các ngọn đèn lần lượt bừng sáng. Thủy thủ tàu Robinson đang điều khiển con tàu băng băng về đất liền phải báo động nguy hiểm bởi vách đá phía trước. Các thủy thủ trên tàu mau chóng điều khiển con tàu rẽ hướng khác, thoát hiểm trong gang tấc. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp truyện dài Bác sĩ Arbulis của nhà văn Kornay Chukovsky qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Con tàu đã được cứu thoát, nhưng bác sĩ Arbulis chưa nghĩ đến việc rời khỏi cây đèn ngay, vì ở đó trên cầu thang còn bác da đen Jumbo đang nằm bất tỉnh nhân sự, cần được sự giúp đỡ. Liệu bác ta còn sống hay đã chết? Chuyện gì đã xảy ra với bác ấy nhỉ? Tại sao bác ấy không thắp đèn? Bác sĩ cúi sát người vào bác da đen và nhìn thấy trên trán bác ta có một vết thương sâu hoắm. Bác Jumbo! Bác Jumbo! Bác sĩ lay gọi to, nhưng bác da đen vẫn nằm im, bất động. Bác sĩ rút trong túi ra một chai thuốc và đổ tất cả số thuốc đó vào mồm bác da đen. Thuốc có công hiệu ngay. Bác da đen từ từ mở mắt. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi làm sao thế? Bác Jumbo hỏi. Hãy đưa tôi lên tháp đèn nhanh lên. Tôi phải châm những ngọn đèn trên đó. Bác cứ bình tâm đi. Bác sĩ nói, đèn trên tháp đã cháy sáng. Chúng ta đi nào. Tôi đưa bác về giường nằm nghỉ. Đèn biển đã cháy sáng rồi à? Ôi, tôi sung sướng quá. Bác Jumbo thốt lên và hồ hởi nói tiếp. Xin cảm ơn bác sĩ quý mến. Bác đã châm hộ tôi cây đèn. Bác đã cứu những con tàu khỏi bị vỡ. Và bây giờ, bác lại cứu tôi. Chuyện gì đã xảy ra với bác vậy? Bác sĩ Arbulis hỏi. Tại sao bác không đốt đèn trên tháp? Ôi, tai họa đã đến với tôi. Bác Jumbo thở dài trả lời. Tôi đang đi lên cầu thang, thì một người chạy đến. Bác có biết ai không? Tên Benalit. Đúng, đúng. Tên cướp biển mà bác đã buộc phải sinh sống trên một hòn đảo hoang ấy. Tên Benalit. Bác sĩ thốt lên kinh ngạc. Chả lẽ y lại ở đây sao? Đúng, y đã vượt đảo hoang trên một con tàu nào đó, qua các biển và các đại dương. Hôm qua đã về đến đây, đến thành phố Pindamonte này. Về đây? Về Pindamonte? Vâng, đúng như vậy. Y lập tức chạy đến cây đèn và dùng thanh tre đánh vào đầu tôi. Chính vậy mà tôi ngã lăn trên những bậc thang bất tỉnh. Thế tên cướp đó đâu rồi? Tôi không biết. Nhưng chim yến hót ríu rít. Benalit chạy đi rồi, chạy đi rồi, chạy đi rồi. Chim yến nhắc đi nhắc lại không ngớt. Cháu đã nhờ y lấy khăn che lồng cho cháu vì cháu sợ cảm lạnh. Sức cháu yếu ớt thế này nhưng y... Hắn chạy đi đâu? Bác sĩ quát lên. Hắn chạy vào núi theo con đường Venturi ấy. Chim yến nói. hắn muốn đốt nhà bác, giết hết những con thú của bác và cả bác nữa. Nhưng cháu cảm thấy sắp bị sổ mũi mất. Cháu mảnh mai thế này, cháu không chịu được gió lùa. Mỗi lần... Nhưng bác sĩ không nghe hết lời chim yến. Bác lao theo tên cướp biển. Phải bằng mọi cách tìm cho được tên cướp biển gian ác đó và đưa nó trở lại đảo hoang. Nếu không, y sẽ đốt trụi cả thành phố và hành hạ giết hết thú vật mất. Bác sĩ chạy hết tốc lực theo những đường phố, vượt qua những quảng trường, những ngã tư. Gió hất tung cả chiếc mũ trên đầu bác. Trong đêm tối, bác sĩ va phải hàng rào, ngã lộn xuống rãnh nước. Mặt mũi bác bị những cành cây cào nát. Từ trên má, một dòng máu tuôn ra. Nhưng bác không để ý gì đến chúng, mà vẫn tiếp tục chạy theo con đường Venturi trải đá. Phải nhanh lên, nhanh nữa. Sắp đến rồi, sau chỗ ngoặt kia là cái giếng quen thuộc. Và qua đường, không xa cái giếng, ngôi nhà nhỏ bằng đá của bác sĩ Ibolit. Trong đó ngoài bác ra, còn có những con thú nữa. Phải nhanh lên, lao nhanh về phía đó. Đột nhiên, một người lao đến bác Ibolit và giáng một đòn cực mạnh vào vai bác. Đó là tên cướp Benalit. Xin chào bác sĩ. Y nói và phá lên cười một tiếng man rợ. Thế nào? Ông không phải đợi gặp tôi ở thành phố này đấy chứ. Và cuối cùng, ta phải thanh toán với nhà ngươi. Đôi mắt y long lên hùng dữ và y túm cổ bác sĩ Ibolit quăng xuống giếng sâu. Trong giếng rất lạnh và tối om. Bác sĩ suýt bị chết vì sặc nước. Tát di tét! Bác sĩ kêu to, tát di tét! Nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng bác. Làm sao bây giờ? Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Tên Benalit đốt nhà bác. Tất cả những con thú trong nhà sẽ cháy rụi. Cá sấu, khỉ chi chí, vẹt Carudo, cả vịt Kika và cú Bumba. Bác sĩ dồn tất cả sức lực còn lại và cố kêu thật to. Tát di tét! Tát di tét! Nhưng cả lần này cũng không ai nghe thấy bác. Còn tên cướp biển càng phá lên cười to hơn, khả ố hơn, rồi y lao về phía ngôi nhà của bác sĩ Ibolit. Tất cả những con thú, cả to lẫn nhỏ, đều ngủ rất say. Từ xa đã nghe tiếng ngáy vô tư của chú cá sấu. Tên cướp, tay cầm bao diêm, nhẹ nhàng tiến đến sát ngôi nhà. Y bật diêm và ngôi nhà bốc cháy. Cháy! Cháy rồi! Tên Benalit cười khoái trá và bắt đầu thích thú nhảy múa xung quanh ngôi nhà đang cháy. Thế là cuối cùng ta đã trả được mối hận đời với lão bác sĩ đê tiện đó. Lão sẽ nhớ tên cướp biển Benalit này. Còn bác sĩ vẫn ngồi dưới giếng, nước ngập đến cổ. Bác khóc và kêu cứu. Liệu cứ để tên cướp biển Benalit thiêu hết những người bạn đáng yêu của bác, còn bác suốt đời ngồi lì dưới cái giếng khủng khiếp này hay sao? Không, không thể thế được. Và bác sĩ lại kêu to. Tát di tét! Tát di tét! Tát di tét! Tiếng muông thú có nghĩa là cứu tôi với. Chẳng ai nghe thấy tiếng kêu của bác. Bác sĩ lại gọi tiếp, gọi nữa, gọi mãi. Nhưng tiếng kêu của bác lọt ra ngoài chỉ như tiếng rì rào nho nhỏ mà thôi. Thật may mắn, có một chú ếch xanh già sống trong giếng nhiều năm nay. Ếch chui từ kẽ đá ẩm ướt ra, nhảy phốc lên vai bác sĩ và nói: Kính chào bác sĩ, sao bác sĩ lại ở trong cái giếng này ạ? Bác bị tên cướp biển và cướp đường Benalit ném xuống đây. Bây giờ bác cần phải ra khỏi nơi này. Cháu làm ơn, chạy đi gọi giúp bác đàn xếu lại đây. Thôi, bác hãy ở lại đây. Ếch nói, ở đây thật thú vị, vừa ẩm, vừa mát, vừa ướt át nữa. Không, không, bác sĩ nói, bác cần chạy khỏi đây ngay bây giờ. Bác sợ nhà bị cháy sẽ thiêu hết những con thú đáng yêu mất. Có thể, đúng là bác không nên ở lại giếng. Ếch nói rồi nhảy ra khỏi giếng, lao nhanh đến đầm lầy và gọi đàn xếu. Đàn xếu vội bay đến và mang theo một chiếc thừng dài. Chúng thả dây thừng xuống giếng. Bác sĩ nắm chặt dây. Đàn xếu bay bổng lên mây và bác sĩ được kéo ra khỏi cái giếng sâu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các bạn thân mến. Bác sĩ nói to với các chú xếu và chạy ngay về phía nhà mình. Ngôi nhà cháy rừng rực như một đống lửa lớn. Còn những con thú vẫn ngủ say, không mảy may biết rằng nhà chúng đang bị cháy. Ngọn lửa đang lan nhanh đến giường và chúng sẽ bị chết thiêu trong ngọn lửa. Những chú nhím, sóc, cú và cả cá sấu nữa. Bác sĩ lao thẳng vào ngọn lửa và gọi to những con thú. Dậy đi, dậy đi. Nhưng chúng vẫn ngủ ngon lành. Cháy, cháy. Bác sĩ gào lên. Dậy, chạy ra đường mau. Nhưng giọng bác sĩ rất yếu ớt. Bác đã bị cảm lạnh ở dưới giếng, nên không ai nghe thấy bác gọi. Bác sĩ bị cháy hết tóc. Chiếc áo vest của bác sĩ bị bén lửa. Đôi má phồng rộp trong làn khói dày đặc đến nghẹt thở. Nhưng bác vẫn tiếp tục lao sâu vào ngọn lửa rừng rực. Khỉ Chi Chí đây rồi. Nó ngủ say đến nỗi không hề cảm thấy ngọn lửa rát bỏng đang cháy quanh mình. Bác sĩ lao đến, lay thật mạnh vai khỉ, với tất cả sức lực còn lại, để đánh thức. Cuối cùng, khỉ mở mắt. Và trong cơn hốt hoảng, nó thét lên. Chúng ta bị cháy. Tất cả những con thú đã tỉnh giấc và lao nhanh ra khỏi ngọn lửa. Nhưng bác sĩ còn ở lại trong nhà. Bác muốn chạy vào phòng làm việc xem các chú thỏ hoặc chuột bạch có ở đó không. Bọn thú kêu lớn. Bác sĩ, quay lại. Bác làm gì vậy? Dầu bác đang cháy rồi. Bác chạy ra đi, nếu không sẽ bị thiêu đấy. Bác sĩ trả lời, bác chưa đi được. Bác nhớ trong tủ phòng làm việc của bác còn 3 con thỏ con. Phải cứu chúng ngay.
Các em thân mến, sau khi cứu được con tàu của thủy thủ Robinson và cứu được bác Jumbo, bác sĩ Abulit nhận được tin xấu rằng tên cướp biển Benalit chính là hung thủ gây ra tất cả những rắc rối và rồi hắn đang tiến về ngôi nhà của bác để trả thù. Không biết rằng người bác sĩ tốt bụng sẽ phải xử lý ra sao nhỉ? Chúng mình cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.